mình á là như ý mình hết á, vì vậy mình mới làm chủ nó. Này thiền nam tử, đó là cảnh giới rất sâu xa bất khả tư nghị của chư Phật. Quả tình như vậy, cảnh giới rất sâu xa chỉ có chư Phật với chư Phật hiểu được, còn chúng sinh không thể nào nghĩ bàn được cái cảnh giới đó của chư Phật. Chẳng phải chỗ hay biết của hàng nhị thừa, và cũng chẳng phải chỗ theo kịp của ngôi thập trụ Bồ Tát, chỉ có Phật với Phật mới hiểu thấu rốt ráo. Cho đến nhị thừa là A-la-hán, Đức Chư Phật, và cho đến thập trụ Bồ Tát như hàng thập địa, cũng còn không thể nào hiểu thấu được trọn vẹn, mà chỉ có Phật với Phật mới hiểu thấu được. Này thiện nam tử, vì thế mà nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa rất cao sâu, rất cao siêu mầu nhiệm, sâu xa, văn lý chân chính, không có gì hơn được. Chư Phật trong ba đời đều gìn giữ, và các chúng ma ngoại đạo không thể xâm nhập vào được, và ngay đến các hết thảy tà kiến sinh tử cũng không thể nào phá hoại được. Cái pháp mới trên, Bồ Tát Ma Tát nếu muốn chóng được thành đạo vô thượng Bồ Đề thì phải tu học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa rất cao siêu mầu nhiệm sâu xa như vậy. Đức Phật nói như thế rồi, khi ấy cõi tam thiên đại thiên thế giới sáu lần rung động, tự nhiên ở trong hư không mưa xuống các thứ hoa trời, hoa thiên lưu, bát la, hoa đàm, ma la, hoa câu, vật đầu, hoa phân, đà lợi, lại rải xuống các thứ hương thơm cõi trời, áo đẹp cõi trời, chàng anh là cõi trời, ngọc vô giá cõi trời, ở trên không trung mà rơi rải xuống cúng dường chư Phật và các vị Bồ Tát, đại chúng thanh văn, các món ăn cõi trời, bình bát cõi trời, trăm vị cõi trời đầy đủ, phan trời, phướn trời, tán lỏng ở cõi trời, những đồ âm nhạc, phi diệu cõi trời được đặt ở khắp nơi, hòa tấu nhạc trời để cúng dường và khen ngợi Đức Phật. Tức là để chỉ là khi Đức Phật nói các pháp như vậy thì chư thiên xưng dương và tán thán. Tức là tán thán rằng là cái pháp vi diệu và mầu nhiệm nó được được truyền, được truyền pháp luân, được truyền bày. Cho nên trong kinh này khi thường thường là khi Đức Phật làm những cái chuyện gì gọi là bất khả tư nghị á, thì cõi trời có người này là rung động sáu cách, chấn động sáu cách. Cho nên chẳng hạn khi Đức Phật mà đản sinh thì thế gian này chấn động. Khi Đức Phật thành đạo, khi Đức Phật truyền pháp luân, khi Đức Phật nhập niết bàn, đó ví dụ bốn cái chính nhé. Lại nữa, những thế giới của chư Phật về phương đông như số cát sông Hằng sáu lần rung động, rung động sáu cách, cũng rải hoa trời, hương trời, áo trời, chàng ăn là cõi trời, ngọc vô giá cõi trời, là cũng kể giống như là cái đoạn văn trên. Thì phương nam, phương tây, phương bắc cũng đều như vậy. Bây giờ trong đại chúng có một muôn 2000 vị Bồ Tát Ma Tát được vô lượng nghĩa tam muội, tức là chứng được vô lượng nghĩa tam muội. Vô lượng nghĩa tam muội là phần nhiều khi mình nghe kinh nào Đức Phật thuyết cái kinh nào, xong chư Bồ Tát chứng quả đều chứng cái quả đó. Ví dụ như là nghe kinh Pháp Hoa thì chứng Pháp Hoa tam muội, ví dụ vậy. Nghe kinh vô lượng nghĩa thì chứng vô lượng nghĩa tam muội, nghe kinh Lăng Già thì chứng Lăng Già tam muội. Thì không có cái gì khác hơn rằng là những người đó khi đó, khi nghe kinh đó xong thì phát sinh sức tín và tinh tấn hành trì và niệm niệm không rời đổi và đạt được mức định và thấu hiểu được pháp đó, đạt được cái sức khỏe. Đó. Cho nên mới nói rằng là đắc được tam muội, nghĩa là cái pháp đó không còn lìa nữa, chứng được pháp đó, trong Phật pháp mới chứng được pháp đó, có nghĩa là pháp đó, thể nghiệm được pháp đó một cách rốt ráo vẹn toàn, thể nghiệm được pháp đó rốt ráo vẹn toàn, tức là mình cái pháp đó không còn lìa nhau nữa, hay nói khác hơn, chính là pháp đó. Và ngay ở nơi mình thì pháp đó không còn bao giờ lìa mình nữa, như hình với bóng, cho nên nó là mình. Mình là cái gì? Đó. Thì Đức Phật chính là pháp, chính pháp là Phật, Phật là chính pháp. Kẻ nào mà thấy được pháp, hiểu được pháp thì kẻ đó có trí tuệ phát sinh. Cho nên chứng được pháp thì trí tuệ nó viên mãn đầy đủ, tức là thấy rõ được các pháp, hiểu rõ được các pháp, và các pháp đó nó không phải ly mình ra. Cho nên cái gì cũng có thể ly mình ra, nhưng mà cái trí tuệ, cái từ bi, nó chỉ là những cái diệu dụng của cái tâm mình thôi, hay là cái ý thức á. Bình thường thì ví dụ bây giờ ta nghĩ kiến thức mình có được, mình sinh ra được bởi cái tư tưởng của mình, bởi cái gì của mình, và khi mình sinh ra được thì cái đó nó cũng chính là mình. Ví dụ người nào nói vậy, là ta bảo quang nó hiền lắm, như vậy thì cái hiền đó là quang. Ví dụ người ta nói rằng là tiếng rất là hỷ xả, thì cái hỷ xả đó nó là mình và nó ngay chính mình, nó không phải là một cái gì khác, chẳng hạn quyền lực, tiền tài hay vàng bạc, nó là từ bên ngoài đem đến và nó có thể mất. Nhưng mà trí tuệ và từ bi nó không phải thứ bên ngoài đem đến, mà nó là chính từ nơi mình khai quật nó, mình phát triển nó từ ở nơi mình thấy nó từ từ cho đến khi mình thấy nó toàn bộ. Và khi thấy nó toàn bộ, và toàn bộ đó nó chính là mình, cho nên cái trí tuệ có được không mất, trí tuệ có rồi không bao giờ lìa mình hết. Mình đi đâu không cần phải gói ghém nó theo, đi đâu phải gói quần áo theo, phải đem tiền bạc theo, phải đem giấy tờ theo. Và vì đem theo cho nên có thể quên, có thể mất. Nhưng trí tuệ không cần phải gói, không cần phải đem theo, không cần phải nhớ nhắc mang theo. Và trí tuệ không bao giờ lìa. Mình ngồi đâu thì trí tuệ ở đó. Mình đi đâu thì trí tuệ đi đó. Chứ trí tuệ đâu bao giờ lìa mình được. Trí tuệ không sao lãng mình, không mất, không để quên. Và không đem ra ngoài được, không có đem cho được. Chứ nếu trí tuệ cũng giống như một cái máy, cũng giống như một ly nước. Đó thì dễ rồi. Tức là khi nào mà thầy nào lớn tuổi rồi, hoặc là mai mốt đây chẳng hạn như là thầy Nhất Chân lớn tuổi sắp qua đời, thì mình tới mình thưa thầy Nhất Chân, thì bảo thầy sắp mất rồi thì y áo thầy cho Hưng được, còn trí tuệ của thầy nhớ cho con nha, thầy để cho con đó đi. Còn thì y áo cho được thiệt, bình bát cho được thiệt, đó tài sản thì đó cho được thiệt, nhưng mà trí tuệ cho sao được đấy. Và nếu cho được thì mình nhớ là mình chỉ đến hết mấy thầy, mình xin thầy nào mà sắp nhập niết bàn, mình đến mình xin trí tuệ hết ạ, đỡ qua. Cho nên phải biết cái trí tuệ của người nào là chính người đấy, và cái trí tuệ đó nó biến cái người đó thành như thế. Như vậy thì cái trí tuệ tất cả những đó nông ly. Vì vậy cho nên chư Bồ Tát khi nghe pháp đó xong, chứng được pháp đó, hay có nghĩa là pháp đó là Phật, pháp đó là thánh. Cho nên thánh là pháp, pháp là thánh, Phật là pháp, pháp là Phật, tùy theo cái trình độ chứng của cái pháp đó. Pháp nó đưa mình đến cảnh giới như vậy, nó đưa mình đến những cái chi kiến như vậy là do những cái pháp đó hết. Và cái chi kiến nó tạo thành mình, tạo thành chính mình, tạo tất cả y báo và chính báo cho mình. Y báo và chính báo là gì? Y báo chính báo gì quan? Chẳng nghĩa đi. Hả? Là gì? Không biết. Tiến. Lộn rồi, ngược, chúng nhưng mà ngược. Chính báo là mình, chính mà. Còn y báo là những cái mà nó dựa vào mình, tất cả những cái những cái cảnh giới mình được thụ hưởng ở nơi đây gọi là y báo. Cho nên nếu mình có trí tuệ thì cái y báo của mình sẽ trang nghiêm, y báo mình sẽ hơn. Mình có phước đức thì y báo của mình sẽ trang nghiêm, lộng lẫy, tráng lệ. Mà nếu mình thiếu phước thì y báo của mình tệ lậu. Mà nếu mình có phước thì chính báo của mình nó sinh ra tướng đẹp, oai nghi. Rồi y báo thì giàu sang, phú quý. Đó là y chính nó trang nghiêm. Còn nếu thiếu phước thì y chính để bất trang nghiêm. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là từ cái trí tuệ cũng vậy. Khi cái trí tuệ mà nó phát sinh nó thì y báo và chính báo nó khác. Cho nên mình cũng như cảnh giới của mình được tạo, được thành, được biến thành đều do những cái mức độ trí tuệ, mức độ từ bi và trí tuệ đó của mình nó tạo thành. Cho nên chính nó là nền tảng để mà cái sự hiện hữu của mình nó thành tựu đến mức nào là do những cái trí tuệ từ bi của mình. Cho nên chính là mình. Cho nên thấy được cái pháp đó, phát sinh trí tuệ, pháp đó chính là mình. Mà khi mà thấy được rồi thì không có lìa nó nữa, tại vì nó, mình chứng được nó, chứng thì không có lìa, cho nên gọi là tam muội. Cho nên được một muôn 4.000 vị Bồ Tát Ma Tát, được vô lượng vô số Đà La Ni Môn. Vô lượng vô số Đà La Ni Môn, Đà La Ni Môn là tổng trì, mình biết rồi đó. Tổng trì là năng trì nhất thiết chi thiện pháp, mà năng xà nhất thiết chi ác pháp, đó là nghĩa của tổng trì. Hay là tổng trì có nghĩa là nhiếp hết tất cả, gìn giữ và nhiếp tất cả, gọi là tổng trì, tức là Đà La Ni Môn đó. Có thể chuyển hết thầy các pháp luân bất thối của tam thế chư Phật. Thì những người chứng được như vậy thì những người đó có thể diễn bày được các pháp luân bất thối chuyển của ba đời chư Phật, tức là các chư Phật trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai. mình đều có thể nói những cái pháp luân như Phật không khác. Thì pháp luân bất thối đây là bất liễu nghĩa kinh, nghĩa là những cái pháp luân mà khi mà vận chuyển nó thì làm cho người ta không còn thối lui nữa. Không thối lui là tại sao thối lui? Là bởi vì người ta chứng ngộ, người ta hiểu được cái pháp đó. Mà khi hiểu được cái pháp đó rồi thì cái pháp đó nó bắt đầu ở nơi niệm của mình và ở nơi, và sẽ trở thành định lực và huệ lực của mình trong cái tương lai. Cho nên nói là không thối chuyển. Thế thì cái pháp, các pháp bất liễu nghĩa kinh, nó bất liễu nghĩa, nó thường gọi là bất thối chuyển pháp. Còn các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di vân vân, và thiên long bát bộ đại chúng đó, các vua chuyển luân và tất cả các vị quốc vương, vương tử và tất cả vô số các vị trưởng giả trong nước và các họ hàng trăm nghìn người đều tề tựu đến nghe Phật nói pháp. Khi nói kinh này rồi, hoặc có người chứng được phép noãn, phép đình, phép nhẫn và phép thế gian đệ nhất cho đến bốn quả, cùng với Bích Chi Phật, và chứng được Bồ Tát vô sinh pháp nhẫn, lại được một Đà La Ni, hai Đà La Ni cho đến trăm nghìn muôn ức Đà La Ni, được vô lượng vô số hằng hà sa A Tăng Kỳ Đà La Ni, đều khéo tùy thuận chuyển xe pháp bất thối chuyển, và vô lượng chúng sinh phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Tức là khi Đức Phật mà thuyết cái kinh này thì có rất nhiều người về đó chứng được từ tứ thiện căn, tức là noãn, đình, nhẫn và thế gian và thế đệ nhất, nó giải thích rồi, cho đến tứ quả, cho đến bích chi, cho đến chứng từ một Đà La Ni cho đến vô số Đà La Ni. Nhưng mà thiệt ra thì chứng được một Đà La Ni thì chứng được vô số Đà La Ni. Thế nên ngay Ngài Huệ Năng cũng bảo ta từ một bát nhã mà chứng tới 84,000 bát nhã. Từ một bát nhã, tức là từ một, khi chứng được một thì thấy rõ được tất cả các pháp, nó đều bình đẳng hết, nó đều rằng là cùng chung một bản thể như vậy. Các pháp hữu vi nào cũng vậy, tuy là phân biệt ra thì thấy khác, nhưng mà thực sự ra thì trên bản thể, hai cái pháp đối đãi đó nó đều từ cái không mà thành, từ cái không mà sinh ra. Từ cái pháp tính, nó cũng, nó gọi là tính không mà sinh ra. Mà cái pháp nào cũng vậy, cho nên pháp nào cũng từ không sinh ra thì pháp nào cũng bình đẳng với pháp nào. Đó là khi mà đại chúng nghe kinh này xong thì chứng đắc vô số các Đà La Ni như vậy rồi, thì bây giờ đến hết phẩm thứ gì rồi, tức là đến phẩm thứ ba, là phẩm cuối cùng, là nói đến 10 công đức của kinh. Phẩm thứ ba là phẩm 10 công đức, thập công đức. Bây giờ Ngài Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Ma Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa rất cao siêu, màu nhiệm rất sâu xa chân thật và rất sâu xa tuyệt vời. Vì sao? Trong chúng nơi đây các vị Bồ Tát Ma Tát và hàng tứ chúng, hàng bát bộ, các vị quốc vương, các quan đại thần và các dân thứ, có các chúng sinh được nghe kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa này, không ai là không phát Bồ Đề Tâm chứng được Đà La Ni Môn, tam pháp tứ quả. Tam pháp đó tức là ba pháp, ba pháp đó là tứ đế pháp, thập nhị nhân duyên pháp và lục độ pháp, gọi là đế duyên và độ, là tam pháp. Tứ quả thì mình biết, thì nên biết pháp đó văn lý chân thật, không có pháp nào là quý hơn. Được tam thế chư Phật giữ gìn, và tam thế chư Phật đều tu cái pháp này, cho nên tam thế chư Phật đều thọ trì và giữ gìn pháp này, không bị chúng ma quần đạo xâm nhập, không bị hết thảy tà kiến sinh tử hủy hoại. Sở dĩ vì sao? Vì người được nghe một câu thì hay giữ được hết thảy các pháp. Nếu có chúng sinh nào được nghe kinh này thì người đó được lợi ích rất lớn. Vì sao? Vì người đó nếu hay tu hành tất sẽ mau được thành đạo vô thượng Bồ Đề. Nghĩa là người nào mà nếu mà thường nghe kinh này và thường tu kinh này thì mau thành vô thượng Bồ Đề. Còn có những chúng sinh chẳng được nghe kinh này thì nên biết những sinh đó thật là mất lợi ích lớn, quá vô lượng vô biên bất khả tư nghĩ, tăng kỳ kiếp quyết không thành được vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì sau khi khen ngợi kinh này á, mà bằng người nào nghe kinh này cũng được cái lợi lớn, thì Đại Trang Nghiêm Vương Bồ Tát nhấn mạnh rằng: Còn những cái chúng sinh nào mà không được nghe kinh này thì nên biết là những chúng sinh đó bị mất lợi lớn, là bởi vì trong A Tăng kỳ kiếp quyết không thành được đạo vô thượng bồ đề. Thế thì bây giờ mình, tại vì bây giờ mình không có quan sát những cái thực tướng, mình nếu bây giờ mình nhìn mình thấy mọi người xung quanh quanh của mình sinh lão bệnh tử, chính là khổ đủ thứ, lo âu phiền toái, chuyện thường nhật cũng vậy, mình nhìn mình quan sát những cái xung quanh toàn là những chuyện rắc rối phiền nhiễu, toàn những chuyện tranh chấp hơn thua so đo nhân ngã thị phi, rồi chung cục chết. Đó. Mà cái chết nào mà không đau buồn, mà như vậy thì chung cục nào mà không đau buồn, như vậy thì thiệt là ích lợi cho mình khi mà cái kết cục của mình là đau buồn. Cho nên giàu danh vọng địa vị được thắng cũng chưa lợi nữa, bởi vì cũng đều lãnh một cái chung cục bình đẳng với nhau là đau buồn, đều bị bốn món gọi là sinh lão bệnh tử nó chi phối toàn bộ cái cuộc sống của mình. Rồi mình thấy trong bao nhiêu đời mình phải chịu những cái chết đó, trong bao nhiêu đời mình phải chịu những cái bệnh như vậy, mà bệnh nào mà không khổ, đừng nói những cái bệnh khổ lớn, những bệnh khổ thường thôi cũng đủ làm mình khổ rồi. Bây giờ mình bị đau bụng, mình bị đau răng cũng khổ rồi, đau răng nó cũng khổ, đau bụng cũng khổ, chưa kể những cái bệnh mà trầm trọng khó chữa nó còn đau khổ như thế nào nữa. Và thế như thế thì mình thấy trong trăm ngàn kiếp mà mình phiền não đủ thứ, lo âu đủ thứ, suy tính đủ thứ, đấu tranh đủ thứ, nhưng mà chung cục là vậy. Mà trong suốt những cái lúc đấu tranh như vậy thì cũng lo nhiều và vui ít. Cho nên mình thấy từ khi mình hiện hữu, từ khi mình thấy mình có mặt ở cuộc đời, thì mình thấy có một cái thứ cùng có với mình ngay tại chỗ. Thứ đó không phải trí tuệ, không phải từ bi, mà thứ đó là âu lo. Ngay từ khi mình cảm thấy mình xuất hiện ở thế gian này, khi mình ý thức được là mình có mặt ở thế gian này, là cái lo phát hiện ra ngay, cái lo âu phát hiện ra ngay. Cho nên trên phương diện có người giàu, có người nghèo, có người giỏi, có người dở, nhưng mà có một cái điều này bình đẳng, là không ai mà không lo. Và có một cái điều này bình đẳng nữa, là không ai mà không lo nhiều hơn là an. Kể cả những người mình gọi là thành công ở trong cái thế gian hữu vi này, tức là giàu có, tức là làm to, nhưng mà chắc chắn người đó kiểm điểm lại đi thì cái lo của người đó vẫn nhiều hơn cái an của người đó. Và cái anh thất bại trong cuộc đời và cái anh thành công nó cũng bình đẳng trong chuyện đó, tức là đều là lo nhiều hơn là vui. Và lại cuối cùng hết, trong suốt một cái khoảng từ sinh cho đến tử, trong suốt cái khoảng giữa nói trên, đều bình đẳng, là đều lo nhiều hơn vui, và đều là lo, và cho đến khoảng cuối cùng hết là đều bình đẳng, là chết trong đau buồn. Chỉ có một cái chết là vui thôi, là cái nhập niết bàn, là cái đó không còn có sinh nữa. Cho nên chúng sinh được gọi là chúng sinh mà không gọi là chúng tử, là bởi vì không sinh nào mà không tử, nhưng mà có tử mà vô sinh, đó là nhập diệt, đó là nhập niết bàn. Cho nên vì vậy không nói chúng tử mà nói chúng sinh, mà gọi là chúng sinh. Thế như vậy còn là đó là có những cái bản tướng chân chính, mà chỉ có một cái pháp thôi để mà chống sống cho cuộc sống, thì tranh nhau đi tranh nhau lại cũng chỉ có tranh đấu với nhau, tranh chấp với nhau, chỉ trích với nhau thì cũng chỉ có tranh nhau một chữ là tôi tốt và nó xấu, tôi thiện và nó ác. Nhưng mà thiện và xấu ở đây tức là đối với Phật pháp, thì Phật pháp là chỉ ra cái pháp thiện. Cho nên quả tình người nào mà thích thiện pháp mà lại không tu học Phật, nó ví dụ vậy, thì quả tình người đó chưa thể nói được là tôi là tốt. Tại vì ở thế gian họ hiểu lầm lắm và nói là tôi tốt, tôi không làm gì hại ai, tôi không cái gì hết. Nhưng mà như mình biết tinh thần của Đức Phật đó, là tinh thần của tích cực, cho nên không phải không hại ai là đủ, mà phải cứu độ, mà phải cứu giúp, mà trước tiên hết mình không phiền não thì mình không đem đến phiền não cho ai. Không ai ở cuộc đời này mà chưa từng không đem phiền não đến cho một người nào khác, chưa từng, luôn luôn mình đem cho đến, thậm chí vợ chồng cũng còn đem những phiền não đến cho nhau, có khi thương nhau lắm, có khi giận nhau lắm, có khi ghét nhau, có khi thương nhau, cái nào cũng là bất cứ một cái đối tượng, cái pháp nào cũng là một cái đối tượng để cho mình phân biệt. Mà mình phân biệt thương ghét thì xả. Cho nên khi nào mình cũng chữa ngọn ngành không à, mình cứ nghĩ rằng là vấn đề là ở nơi cái pháp này, ở nơi người nọ, ở nơi cái gì đó, và phải giải quyết cái pháp đó. Nhưng mà quên đi cái vấn đề chính, đó là vì ngã chấp, vì ngã chấp ích kỷ cho nên luôn luôn nghĩ tới mình trước đã, thiên hạ sau. Cho nên vì như thế mà không bao giờ đem đến cho mình được một cái pháp viên mãn, tại vì luôn luôn đối đãi, luôn luôn phân biệt, cho nên không bao giờ đạt được một cái sự viên mãn, một cái pháp mà hạnh phúc viên mãn, không đạt được. Và không đạt được cho mình, dĩ nhiên không đạt được cho ai. Và dĩ nhiên không đạt được cho ai mà vì cầu cái lợi cho mình mà vô tình làm hại đến biết bao nhiêu người, nên mình đâu có hay. Cho nên khi vô minh á, thì làm cái gì nó cũng là hại hết á. Mà khi trí tuệ á, thì làm cái gì nó cũng là lợi hết. Như vậy thì người ta chỉ có thể thực hiện được cái thiện, tức là thiện hóa mình bằng cái trí tuệ, tức là thấy rõ được tất cả những cái nhân quả trong ba đời. Và không những thiện hóa mình mà thiện hóa người nữa, thiện hóa chúng sinh nữa. Và khi thiện hóa được chúng sinh, thiện hóa được người thì mình mới hạnh phúc được. Nhớ cái điểm như vậy, phải nhấn mạnh như vậy thì mình mới hạnh phúc được. Cho nên mình phải có khả năng là thiện hóa mọi người nữa. Tại vì không phải mình giải thoát thôi là đủ, mà mình còn phải giải thoát cho mọi cái người có nhân duyên với mình, hay nói một cách ích kỷ một chút là mọi người thân với mình. Và nếu mình có khả năng cứu giúp người thân của mình thì làm sao mình yên tâm hạnh phúc được. Cho nên đương nhiên phải có một cái sức trí tuệ, có một cái sức từ bi như vậy. Vì vậy mà người nào trong nhiều đời nhiều kiếp, người nào không nghe kinh Vô Lượng Nghĩa, không nghe kinh Đại Thừa, người đó không có nhân duyên với Đại Thừa Phật Pháp, tức là không có nhân duyên với một cái trí tuệ, một cái từ bi, và có một cái nhân duyên với một cái